tất cả những gì đang diễn ra đối với chúng ta là liên quan đến sự thật về khổ đế, dukkha satcha. Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ. Xa người mình thương là khổ. Gần người mình ghét là khổ. Cầu bất đắc là khổ. Sinh, già, chết, đó là cái khổ tự nhiên, nó là bản chất của các pháp khi nó sanh khởi. Đã có sinh thì có diệt. Chúng ta đã sinh ra thì chúng ta phải già và chết. Đó là sự tự nhiên. Sầu, bi, khổ, ưu, não và những cái sau là xảy ra trong tâm thức chúng ta. Hoàn toàn là do chúng ta. Sầu là do mình, bi là do mình. Tất cả những cái đó là những ràng buộc. Ràng buộc ở đây không phải là đối tượng ở bên ngoài, chúng ta bị ràng buộc bởi chính tâm thức của mình. Muốn thoát khỏi ràng buộc không phải là thoát khỏi các đối tượng bên ngoài, mà đó chính là sự giải phóng về mặt tâm thức. Giải phóng khỏi các ràng buộc. Tự do ở đây là tự do về mặt tâm thức. Chính vì vậy, hãy để cho thân chúng ta đau, nhưng đừng để cho tâm đau và tâm phải khổ. Khi chúng ta phản ứng, đó là một cái khổ. đau trên thân cộng với phản ứng của tâm, tức là cùng một vết thương mà chúng ta bị dính bởi hai mũi tên. Đối tượng khi chúng ta tiếp xúc không phải là vấn đề. Đừng đổ thừa cho đối tượng. Và cũng đừng lảng tránh đối tượng. Lảng tránh đối tượng khi không có một sự hiểu biết đầy đủ thì cũng có nghĩa là chúng ta đang củng cố bản ngã mà thôi. Khi mắt tiếp xúc với đối tượng, thì phiền não hay kiết sử sẽ sanh khởi. Phiền não ở đây không phải do con mắt, cũng không phải do đối tượng, mà chính là do sự ham muốn, sự bắt dính, sự chấp thủ. Nó nằm trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Có mắt thì chúng ta sẽ tiếp nhận và chúng ta phải nhìn. Có tai thì chúng ta sẽ nghe được. Chúng ta không thể nào sống mà lảng tránh các đối tượng. Đối tượng tới là nó tới. Đó là vấn đề của nó. Bất kỳ một pháp nào sanh khởi, nó cũng có các nguyên nhân. Tâm thức của chúng ta luôn luôn sanh khởi. Nó là các tâm quả. Cái nhìn của chúng ta là một tâm quả. Cái nghe là một tâm quả. Ngửi nếm là tâm quả. quả là do có các nguyên nhân. Tâm quả sanh khởi, đó chính là sự thật về khổ, dukkha, sa chả. Những gì sanh khởi là khổ, sanh là khổ. Nguyên nhân nào để nó sanh khởi? Luôn còn 5 nguyên nhân để cho các tâm quả sanh khởi. Trong quá khứ, đó là do vô minh và tạo tác. Vô minh, avijja, sự tạo tác hay còn gọi là các hành, sankhara. Trong hiện tại, đó là do tham ái, chấp thủ và nghiệp hữu. Tham ái, tân hà, chấp thủ, upadana và nghiệp hữu, kama bhava là 3 nguyên nhân trong hiện tại. Bất kỳ tâm khỏa nào sanh khởi cũng do 5 nguyên nhân này. Do vô minh tạo tác trong quá khứ, do tham ái, chấp thủ và nghiệp hữu trong hiện tại. Tham ái ở đây có nhiều biểu hiện. Chúng ta thích thú đối với đối tượng đó. Nếu chưa có được đối tượng đó thì chúng ta mong muốn để có được nó, nắm giữ được nó. Nếu đã có được đối tượng đó, chúng ta mong muốn nó lặp đi, lặp lại nhiều lần. Và rồi chúng ta đồng hóa với nó. Chúng ta cho rằng đây là gu của tôi, đây là sở thích của tôi, đây là thói quen của tôi. Đó chính là các biểu hiện của tham ái. Tham ái được tăng mạnh về cường độ, nó dẫn tới chấp thủ upadana. Chúng ta rất mong muốn để có đối tượng đó, nắm giữ được đối tượng đó. Và như vậy sẽ dẫn tới hành động thông qua thân, khẩu và ý. Và như vậy tức là chúng ta lại tạo ra các cái nhân mới trong hiện tại. Và tương lai nó cũng sẽ cho ra một quả tương ứng. Khi các điều kiện đã hội tụ đầy đủ thì quả tương ứng trong tương lai ở đây sẽ là quả tái sanh. Kamma bhava paccaya jati. Và sự tái sanh mới ở đây nó cũng là sự thật của khổ. Cho dù chúng ta có tái sanh ở bất kỳ cảnh giới nào, tái sanh là khổ. Trong tất cả 31 cõi, sự tái sanh là khổ. Muốn tái sanh có đầy đủ tam nhân thì nhân tạo tác của nó cũng phải là tam nhân tương ứng. Tương ứng với quả là các nhân của nó. Nhân của nó là nhị nhân thì quả của nó cũng là nhị nhân. Nhân của nó là các bất thiện thì quả của nó cũng là bất thiện. Đối với các nhân tham, sân và si. Nếu chúng ta hành động vô tham, vô sân, vô si thì quả của nó cũng sẽ tương ứng là vô tham, vô sân và vô si. Tất cả đều hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người. Không có một đấng tạo hóa, không có một đấng thần linh nào trong tiến trình này cả. Con mắt của chúng ta là sắc. Đối tượng con mắt tiếp nhận cũng là hình sắc, thuộc về sắc. Sắc ở đây được gọi là rupa. Rupa có bốn đại chính, được gọi là tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Gọi là tứ đại vì nó biểu hiện như thật nên gọi là tứ đại. Ngoài tứ đại ra còn có các sắc khác y cứ trên tứ đại này. Các sắc khác ở đây đó là màu, mùi, vị và dưỡng chất. Và sở dĩ con mắt tiếp nhận được đối tượng ở đây là do có yếu tố màu. đất, lửa và gió, chúng phải nương tựa vào lẫn nhau. Do có tứ đại và các sắc y cư trên đó được hình thành, và cũng chính do các sắc y cư này, người ta còn gọi là sắc y đại sinh, tức là căn cứ trên tứ đại mà có. Chính những sắc này tạo nên sự dính mắc và chấp thủ. Chúng ta nắm chặt vào màu, chúng ta nắm chặt vào mùi, chúng ta nắm chặt vào vị. Màu cùng với các hình dạng, nó sẽ tạo thành các ý niệm về con người, về sự vật. Các hình thể, hình dạng cộng với yếu tố màu tạo nên các ý niệm về con người và sự vật. Gốc của vấn đề ở đây, nó chỉ đơn thuần là sắc mà thôi. Mắt của chúng ta là sắc, và đối tượng con mắt tiếp nhận là sắc. Khi hai sắc tác động lên nhau thì có cái nhìn. Cái nhìn ở đây là do có con mắt, là do có đối tượng, không phải do tôi nhìn. Tôi ở đây là một ý niệm thừa được đưa vào do không hiểu biết. có cái nhìn, tức là có tâm quả. Cái nhìn ở đây là tâm quả. Đi cùng với nó còn có thọ, có tưởng, có hành, tức là các danh uẩn. Và cùng với sắc, chúng tạo thành ngũ uẩn. Như vậy, khi cái nhìn sanh khởi, tức là ngũ uẩn sanh khởi. Sanh khởi là sự thật của khổ. Ngũ uẩn sanh khởi là khổ. Khổ ở đây với nghĩa là nó luôn bị chi phối, nó luôn bị điều kiện hóa. Khổ không chỉ với nghĩa đó là thọ khổ, thông thường chúng ta chỉ nhận ra khổ khi có một thọ khổ. Thì hầu hết tất cả chúng ta, cho dù có hành thiền hay không có hành thiền, thì chúng ta cũng nhận ra được điều này. Khi có một cảm thọ khổ, chúng ta mới thấy khổ. Nhưng hàm nghĩa của khổ bao trùm một phạm vi rộng hơn. Tất cả những gì sanh khởi, những gì bị điều kiện hóa do có các nhân duyên nên nó sanh khởi. Tất cả sự sanh khởi này đều nằm trong phạm trù sự thật của khổ. Ngũ uẩn sanh khởi là khổ. Nó cũng là biểu hiện của tâm quả. Chúng ta đang sống với diễn tiến của các tâm quả. quả là quả, không có thể thay đổi được. Đây là một trong năm quy luật tự nhiên, Niyama, không ai có thể thay đổi được. Những ứng xử trên tâm quả, ứng xử trên các hiện tượng đó là tùy thuộc vào chúng ta. Ở đây, chúng ta có quyền, có sự tự do quyết định đối với hành động của mình. Chính vì vậy, Đức Phật phủ nhận tất cả hiện tượng hoàn toàn phụ thuộc vào quả. Nếu tất cả đều hoàn toàn phụ thuộc vào quả thì chúng ta cũng không cần phải làm gì, cũng không cần phải hành thiền, cũng chẳng cần phải cố gắng. Nhưng bất kỳ lúc nào trong hiện tại, chúng ta luôn luôn có được sự tự do để lựa chọn trong hành động. Và tức là chúng ta cũng đang tạo ra các nhân duyên mới. Không có ai, không có con người để thọ lãnh quả ở đây. Chỉ có thọ là kinh nghiệm trọn vẹn. Luôn luôn, bất kỳ khi nào tâm sanh khởi là thọ có ở đó. thọ chỉ là thọ. Nếu chúng ta không nhìn nhận, không ghi nhận được thọ, thì những gì chúng ta đã kinh nghiệm, đã biết, đã trải qua trong quá khứ, nó sẽ xen vào để tạo thành các cảm xúc. Người ta không thể nào thích một đối tượng mà người ta chưa từng biết tới, chưa từng kinh nghiệm, chưa từng trải qua. Như vậy chúng ta luôn luôn bị trộn lẫn giữa một cảm thọ hiện tại với những cái đã qua, đã kinh nghiệm. Và nếu cảm thọ trước đây nó làm cho chúng ta thích thú, nó làm cho chúng ta cảm thấy êm dịu, thì ngay lập tức là có sự dính mắc bắt chặt vào đó. Nếu trước đây nó làm chúng ta khó chịu, đau đớn, thì chúng ta chối bỏ, xua đuổi nó, phản ứng với nó.